nên mở lớp học yoga thông qua online hay là lớp học offline, cái nào thì hiệu quả hơn, đặc biệt cho những bạn mà chúng ta mới khởi nghiệp hay chúng ta mới bắt đầu học khóa đào tạo huấn luyện viên yoga, thì đây chắc chắn là một chủ đề khá là thú vị đúng không các bạn? Và hãy xem hết video này để chúng ta cân nhắc xem là nên mở online hay là offline các bạn nhé. Bản thân giống như Kiba thì hồi trước thì mình khi mới vào nghề yoga thì tất nhiên mình sẽ mở lớp offline rồi, vì thời kỳ đấy phần lớn mọi người vẫn chưa biết đến online là gì cả. Các lớp học thông thường sẽ được tổ chức tại một địa điểm nào đó do mình thuê hoặc có mặt bằng nhà riêng thì càng tốt. Nhưng các bạn thấy rằng xu hướng ngày nay với sự thay đổi của dịch bệnh này, của internet phát triển, thì bắt đầu mở rộng thêm một cơ hội thứ hai, đó là triển khai các lớp học online. Nhưng mà giữa hai cái nền tảng này cũng sẽ tạo ra rất nhiều sự tranh cãi, nhiều quan điểm sẽ nghĩ rằng là học phải học trực tiếp thì mới mang lại hiệu quả, còn nếu học online thì huấn luyện viên không được chỉnh sửa, thì tất nhiên đó là suy nghĩ của mỗi người thôi. Thì bây giờ Kim Ba sẽ phân tích từng cái để các bạn lựa chọn nhé. Thì đầu tiên, với cái ưu điểm cao nhất của offline, thứ nhất, offline thì chúng ta có thể dễ dàng mở trong khu vực của nhà mình đúng không? Học viên có thể đến lớp học của bạn và sau đó được bạn chăm sóc một cách tỉ mỉ, ngay chạm vào người, được trò chuyện trực tiếp với người thật việc thật. Đấy là cái điều thú vị của offline. Và thứ hai là phần đông rất nhiều người xung quanh chúng ta cũng bị hạn chế một yếu tố là chúng ta không biết kiến thức về tin học hoặc là sử dụng các thiết bị online, là chúng ta kiểu như là phần lớn là các bạn biết sử dụng nhưng mà nhiều khi có một cái rào cản tâm lý là thông qua chiếc điện thoại thì nó khó, nó nhìn nó nhỏ chẳng hạn ấy. Vậy thì mọi người vẫn mong muốn là được trực tiếp, được chăm sóc, thì vậy tạo ra những cơ hội của chúng ta. Nhưng mà nó cũng có mặt nhược điểm khá là lớn. Nhược điểm lớn nhất đó là thứ nhất là nó tốn cái chi phí về diện tích mặt bằng. Tốn chi phí, ví dụ bạn mở offline thì bạn phải có một cái phòng tập đúng không? Diện tích lớn thì bạn mới chăm sóc được nhiều người hơn. Vậy thì bạn sẽ tốn kém về việc chi phí và vận hành. Đặc biệt những bạn phải đi thuê hoặc sửa chữa mặt bằng chẳng hạn, thì đó là cái vừa thuận tiện và cái nhược điểm là chúng ta tốn chi phí đầu tư. Cái thứ hai nữa là ảnh hưởng về thời tiết. Ví dụ như là một trận bão chẳng hạn ấy, bão nắng mưa chẳng hạn cũng ảnh hưởng, là học viên sẽ bị hạn chế là không thể đến lớp được nữa. Cái thứ ba nữa là học viên không thể mở rộng được, nghĩa là khó mở rộng. Và hình dung là nếu mà học viên mà cách xa chúng ta khoảng 20 cây chẳng hạn ấy, thì họ rất là ngại đi đến đúng không? Thì nó cũng gặp cái rào cản rất là lớn, là họ rất là yêu quý bạn nhưng mà xa quá nên họ không thể đến được. Thì đấy là cái rào cản của offline. Tiếp theo nữa là liên quan đến việc là khả năng phục vụ, nghĩa là nó tốn thêm cái chi phí hoạt động, ví dụ như sửa xe hoặc là hoạt động phòng ốc, bạn phải bảo dưỡng tiền điện, tiền nước hàng tháng, hoặc bảo vệ nhà vệ sinh gì đó, các cái chi phí hậu cần nó phải tăng cường lên rất là nhiều. So với cái việc triển khai offline ấy, sẽ tốn kém các cái chi phí đấy. Tiếp theo nữa là cái tỷ lệ cạnh tranh cũng cao. Cạnh tranh nghĩa là cái việc mà bạn thấy rằng trong khu phố có vài người mở chẳng hạn thì cũng sẽ gây ra những cái sự cản trở đúng không? Nếu mỗi mình làm thì không sao, nhưng mà nhiều người làm thì cũng sẽ là một cái khó khăn. Để bạn phải nỗ lực, bạn phải nâng cấp cái dịch vụ của bạn tốt lên. Nhưng mà cái lợi ích mà cao nhất thì bạn thấy rằng đó là phần lớn trong cái tâm lý của chúng ta, là chúng ta sẽ cảm thấy ngại hoặc là cảm thấy mình không thiếu kỹ năng kiến thức về tin học, về internet chẳng hạn ấy. Nên là phần lớn việc mà ban đầu bạn mở học lớp học offline cũng là một cái dễ dàng cho bạn trong thời gian ban đầu. Nếu bạn không mở phòng thì bạn có thể là mượn mặt bằng, hoặc bạn có thể chuyển sang bạn dạy PT. PT thì bạn chủ động đến nhà học viên thì bạn sẽ giảm đi cái chi phí của cái tiền phòng ốc đó. Thì đó là cái ưu và nhược điểm của offline. Thế thì còn online thì sao? Cái nhược điểm của offline thì chính là cái ưu điểm của online. Ví dụ như là hồi trước Kim Ba chỉ mở lớp học trong khu vực Hải Phòng của mình thôi, nhưng sau khi chuyển sang online thì mình mở rộng học viên, đặc biệt là 26% học viên, tỷ lệ 26% học viên của Kim Ba đến từ các quốc gia như là châu Âu và Mỹ, thì học viên mình mở rộng được gần như không giới hạn học viên ở khắp mọi nơi. Cái thú vị đó là thời tiết gần như là không còn là vấn đề hạn chế nữa, thậm chí cả thời gian nữa. Hồi trước ấy, phòng tập offline của mình chỉ mở được các cái ca trong ngày thôi. Nhưng bây giờ với phòng tập online thì gần như Kim Ba mở 24/7. Thậm chí tại 3 giờ sáng tại Việt Nam thì cũng chẳng quan trọng gì cả. Tại vì có một tập khách hàng học viên tại châu Âu và Mỹ, nên là 3 giờ sáng tại Việt Nam. Nhưng ở bên nước ngoài thì vẫn là ban ngày. Kim Ba vẫn có thể mở các lớp học online cho các học viên ở châu Âu. Bạn sẽ nghĩ rằng là 3 giờ sáng thì tớ về dạy đúng không? Nhưng mà mình sẽ tuyển dụng những huấn luyện viên họ đang ở châu Âu, họ dạy luôn cho thị trường đấy, do là mình biết cách marketing để triển khai trên online. Cái tiếp theo nữa là cái chi phí phòng ốc gần như nó hạn chế tối đa đi. gần như tối đa. Ở trước phòng phải thật rộng, phải lớn, phải mặt tiền, hè phố, thì bây giờ gần như là không hạn chế, ở đâu cũng được. Mới một diện tích khoảng tầm 5 m², thậm chí trong chính nhà của mình để set up một góc nhỏ nhỏ tiêu này là mình có thể dạy online được ngay lập tức, rất là dễ dàng. Hay là hồi trước nếu mà dạy offline thì mình sẽ phải dính phòng tập của mình, nghĩa là như này, bạn không thể nghỉ được đúng không? Nhưng với online thì thậm chí mình đang ở Hải Phòng, mình thích du lịch tại Nha Trang thì mình vẫn có thể dạy được học viên. Nghĩa là mình ở đâu mình có thể chăm sóc học viên của mình, chỉ sợ mất điện và mất kết nối Internet thôi. Thì đó là cái lợi ích là mở rộng thời gian này, về số lượng học viên gần như là không bị hạn chế. Và chính vì khả năng mở rộng đấy thì nhiều khi nhiều bạn sẽ bảo là địa phương của em thì học viên ở đây họ khó khăn gì đó chẳng hạn ấy. Nhưng mà với online thì chúng ta thể tiếp cận được rất nhiều các học viên ở khắp mọi nơi. Ví dụ như là học viên ở bên châu Âu chẳng hạn, thì với cái chi phí tại Việt Nam ấy thì nó rất là rẻ so với các anh chị ở nước ngoài với cái tỷ lệ tiền như vậy. Nên là vậy thì các lớp học của mình được tiếp cận với những học viên xa hơn, ngoài hơn. Nhưng mà tất nhiên thì online cũng sẽ có nhiều cái nhược điểm. Nhược điểm đầu tiên các bạn thấy rằng đó là cái tập khách hàng những học viên lớn tuổi. Hồi trước các khu offline của mình rất là đông, các phòng tập hệ thống chi nhánh của mình ấy có những phòng tập phục vụ các cô chú lớn tuổi, nhưng mà khi chuyển sang online thì gần như là học viên lớn tuổi là gần như là không còn nữa. Có thể các bác các cô ấy là rất là hạn chế, là mắt thì kém, thứ hai là không biết cách sử dụng internet, thì nó cũng là cái sự hạn chế, đó là mình bị mất đi cái thị phần học viên là những người lớn tuổi. Thì đó là một cái hạn chế đầu tiên. Cái thứ hai nữa là mình cũng tốn kém chi phí về việc nâng cấp các thiết bị như này. Nếu mà chỉ đơn giản bạn sử dụng các công nghệ đơn giản như là chiếc điện thoại thông thường thì vẫn dạy được thôi. Nhưng mà tất nhiên khi ba muốn một cái trải nghiệm tốt hơn thì từ chiếc mic, chiếc camera, ánh sáng, loa đài, đèn thì mình nâng cấp dần lên thì nó nét hơn, làm cho học viên tập luyện cùng mình có trải nghiệm tốt hơn. Thì đấy cũng tốn về chi phí trong việc là mua thiết bị, không phải đầu tư phòng tập nhưng mà tốn kém về chi phí thiết bị. Cái thứ ba nữa là cái việc mà dạy online ấy, thì chúng ta phải quảng bá truyền thông ở nhiều phương tiện không qua online. Ví dụ offline thì bạn chỉ cần đơn giản làm phát tờ rơi này, treo băng rôn này đúng không, tổ chức hội thảo, đấy là mức cơ bản ban đầu. Nhưng mà với online thì bạn sẽ cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trên mạng xã hội để thu hút nhiều học viên hơn. Thậm chí mình phải học cách làm video để quảng bá về lớp học của mình, để quảng bá về thương hiệu cá nhân của mình. Nhưng phần lớn các bạn online là phải học thêm cái kỹ năng đó là xây dựng thương hiệu cá nhân của mình để thu hút nhiều người quan tâm. Thông qua đó thì bạn mới chuyển đổi thành học viên lớp trực tiếp của mình. Hạn chế tiếp theo của online đó là cái kiến thức mới. Nghĩa là nếu mà offline thì bạn sẽ sửa trực tiếp đúng không? Nhưng với online thì bạn sẽ phải học thêm các cái kỹ năng sư phạm thông qua việc dạy online. Ví dụ như là mình phải xây dựng cái giáo án theo chuỗi, giống như bạn hình dung giống như một tour du lịch ấy. Một tour du lịch ấy. Thì khi đi tour du lịch thì bạn thấy rằng mấy giờ sẽ đến địa điểm này, mấy giờ địa điểm kia đúng không? Nhưng mà trong cái việc dạy online ấy, là gần như bạn có một cái kịch bản giảng dạy nó thật là chuẩn để học viên có thể theo một cái trình tự dễ hiểu nhất. Học viên làm sao để họ gần như là ở cấp độ cao nhất của dạy online đó, gần như là học viên chỉ nghe cái giọng nói của bạn thôi. Nghĩa là bạn phải luyện cái kỹ năng sư phạm của bạn mạnh đến mức mà học viên chỉ cần nghe thôi là học viên đã hiểu và biết cách tập như thế nào rồi. Nhưng mà ở offline thì đôi khi bạn có thể biểu diễn được đúng không? Đấy, để thị phạm bạn biểu diễn làm mẫu cho học viên. Nhưng với online thì bạn phải luyện đến mức cao là sử dụng ngôn từ thôi là học viên đã hiểu rồi, để hạn chế cái điều gì, để hạn chế đỡ học viên đỡ phải quay sang nhìn màn hình, hoặc là học viên nhìn qua màn hình nó nhỏ quá người ta không hiểu, không hình dung, nên bạn phải tôi luyện cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sư phạm thông qua ngôn từ của bạn nhiều hơn. Thì đó cũng là một cái là hạn chế, nhưng mà cũng cả một cái là bạn phải tiến lên với online. Cái thú vị hạn chế thì tất nhiên là bạn phải sử dụng các cái thiết bị máy móc này, bạn phải ngâm cứu nhiều hơn đúng không? Nghiên cứu các thiết bị, sử dụng các cái thiết bị này một cách thành thục nhiều hơn, cũng như là kết hợp các thiết bị này thông qua quá trình giảng dạy của bạn một cách tốt hơn. Và cái ưu điểm của online ấy, đó là bạn có thể dạy được hàng trăm người cùng lúc, nhưng cũng là một cái nhược điểm. Nhược điểm ví dụ nhiều bạn sẽ bảo là nếu mà dạy lớp học mà hàng trăm người thì sẽ như nào? Nhược điểm là mình phải tăng thêm cái chi phí là thêm các nhóm trợ giảng. Nhiều khi mình có dạy lớp học liên quan cả nghìn người vẫn hoàn toàn thì dạy được bằng cách là tăng cường thêm nhiều trợ giảng, nghĩa là nhiều người, nhiều máy móc, thiết bị đi theo để làm sao màn hình to hơn thì mình thì quan sát nhiều người hơn, và giáo trình của mình được sắp xếp một cách chi tiết hoàn hảo để làm sao cả một cái nhóm cả nghìn người cũng có thể dễ dàng tập luyện theo đúng quy trình giáo trình của mình. Nên gần như là những cái bạn mà tiến sang online là các bạn phải học thêm cả các kỹ năng là xây dựng tổ chức nữa, thiết kế dịch vụ này, xây dựng tổ chức này. Nếu bạn phát triển cấp độ cao hơn thì bạn phải học cách điều hành và đào tạo đội nhóm, những người chăm sóc dịch vụ để giúp cho dịch vụ bạn thông qua online một cách tốt hơn. Thì đó là cái vừa là ưu điểm vừa là vừa là nhược điểm. Thì cái ba thấy rằng đây là cái lựa chọn cho các bạn. Vậy thì với thời gian ban đầu khi bạn là một người mới vào nghề thì bảo là online hay offline thì tất nhiên offline sẽ dễ dàng các bạn nhiều hơn, làm quen hơn, nhưng bạn vẫn phải bổ sung cho mình sau này dù sớm hay muộn đó là một kênh chăm sóc các lớp học online để phòng ngừa trong trường hợp là thời tiết bị ảnh hưởng thì chúng ta thấy chuyển đổi ra online ngay lập tức, hoặc chúng ta bị hạn chế ở góc độ là chi phí không có mặt bằng địa điểm chẳng hạn ấy, thì cũng bị hạn chế, hoặc các thành phố lớn với chi phí mặt bằng nó rất là tốn kém. Thì với bạn mới khởi nghiệp ra nghề thì làm online nó sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Dĩ nhiên bạn phải lựa chọn những trung tâm đào tạo mà họ dạy cho bạn là cái cách làm sao để vận hành từ cả online và offline. Bạn phải vận hành cả online và offline. Và trong quá trình đấy thì cũng phải dạy cho bạn cái kỹ năng xây dựng thương hiệu. Dù là offline hay online thì vẫn phải xây dựng thương hiệu của mình để làm sao nhiều người biết đến mình nhiều hơn. Chứ khi bạn thấy rằng nhiều bạn ấy, cái Facebook có mấy trăm người như vậy thì làm sao mà có cơ hội có học viên được, đúng không? Phải luyện kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng xây dựng mối quan hệ, kỹ năng thu hút nhiều người biết đến mình. Thì lúc đó công việc mình mới phát triển một cách tối ưu hơn. Sau đó bạn có thể lựa chọn offline hoặc online. Giống như cái bài bây giờ thì mình vận hành cả online và offline. Các lớp học online mọi người có thể bay đến, các lớp học online trực tiếp tại thành phố, thậm chí các lớp học offline tại thành phố, thậm chí các lớp học offline tại các thành phố khác nhau, mình có thể di chuyển đến đấy thì mình tổ chức rất nhiều thú vị, nhưng mà mình kết hợp song hành. Còn hiện tại thì trong thời điểm hiện tại thì gần như lớn các lớp học mình đang vận hành thông qua online, vì nó được mang tính nó tối ưu hơn, nó mở rộng học viên ở nhiều vùng miền khác nhau hơn và cả học viên ở các quốc gia khác nhau nữa. Còn với bạn thì theo bạn thì lên offline hay online, đấy là tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Khi bà phân tích trên góc nhìn của mình, hy vọng điều này sẽ giúp cho bạn có một cái rõ ràng hơn khi chúng ta triển khai cái tương lai của mình nhé. Hẹn gặp lại bạn. Khi bạn có những cái bộ giáo trình, không phải bộ giáo trình mà đây là những cái mà mình viết ra, mình ghi lại về góc nhìn. Nếu bạn chưa là phải là một huấn luyện viên thì bạn hãy tìm cái bộ gọi là định hướng nghề huấn luyện viên yoga, thì bạn có một bức tranh rõ ràng hơn trước khi học nghề. Hoặc bạn đang là huấn luyện viên rồi mà bạn thấy rằng cái công việc của mình nó chưa có một sự rõ ràng thì bạn có thể xem cái bộ thứ hai là bộ liên quan đến hướng dẫn bạn làm thế nào để thành công với nghề yoga. Còn tất nhiên nếu bạn muốn hỏi đáp gì thêm thì bạn có thể kết nối với Kim Ba. Mình có một group, đó là cộng đồng những người đã là huấn luyện viên rồi. Hành trình group tên là hành trình gọi là liên tục tiến lên, để chia sẻ lại những cái kỹ năng, những cái khó khăn, những cái vấp ngã, những cái sai lầm. Chúng ta trao đổi với nhau, tạo thành cộng đồng để giúp đỡ nhau, để cùng nhau tăng tiến cũng như phát triển công việc một cách tốt hơn để giúp đỡ được nhiều người hơn. Thì các bạn muốn tham dự thì có thể là tìm theo đường link ở mô tả bên dưới các bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những cái chia sẻ tiếp theo. Xin chào.